chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Người tình khói sương của Tê Vấn. Dạo đầu của một cuộc chia tay.
Sau gần 30 năm hút thuốc lá, kể cả gần 10 năm hút thuốc lào trong trại cải tạo, với trung bình một ngày một gói, tôi đã bỏ hút. Lý do bỏ khá bất ngờ và đơn giản. Đứa con gái nhỏ 5 tuổi, thấy tôi vừa ra ngoài vườn hút thuốc xong, bước chân vào đến cửa là ho sặc sụa. Nó nói, sao bố không bỏ hút thuốc đi? Bố sẽ chết sớm nếu bố cứ tiếp tục hút thuốc. Nó lặp lại nguyên văn câu nói của mẹ nó, và cũng chẳng phải là lần đầu tiên nó nói với tôi câu đó, nhưng lần này thì khác. Nhìn con qua những dòng nước mắt, chảy vì ho, và nỗi khó chịu ở trong cổ, tôi chợt nảy ra ý định, hay là mình thử bỏ hút thuốc? Và ý nghĩ cai thuốc lởn vởn mãi trong đầu tôi suốt cả một buổi sáng. Tôi vẫn còn mấy gói thuốc nguyên chưa hút hết, bỏ cả thì uổng quá. Vả lại, nếu để đó, thì khi cơn ghiền lại lên, chịu thua vì thuốc vẫn còn sẵn trong tầm tay. Tôi lại nghĩ, nếu đã không kiềm chế được cơn ghiền, thì dù thuốc có sẵn ở trong nhà, tôi chỉ cần vài phút lái xe là có thể mua thuốc tại bất cứ tiệm xăng nào trong thành phố. Còn nhớ có một lần, đang trên đường đi làm, giữa xa lộ nườm nượp xe cộ, sắp tới chỗ exit để đến sở làm, tôi bỗng sực nhớ là đã bỏ quên gói thuốc ở trên bàn ăn. Cái sực nhớ ấy đã làm tôi hoảng hốt. Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là tới giờ làm việc, tôi không có đủ thì giờ để ghé lại trạm xăng mua thuốc. Nếu không mua, làm sao tôi có thể chịu đựng hơn 8 giờ đồng hồ liên tục không có thuốc lá? Mãi hoảng hốt với ý nghĩ liệu có thể ghé đâu để mua thuốc, mà vẫn kịp giờ vào làm, suýt chút nữa tôi đã gây ra tai nạn. Tôi thản nhiên sang lên để xuống exit, mà không ngoái đầu nhìn lại, để thấy có một chiếc xe sport đang chờ tới với tốc độ khá nhanh. May mà tiếng kèn xe đã làm tôi tỉnh thức, và kịp thời bẻ tay lái về bên trái. Tôi nhận được một ngón tay giữa với nét mặt hầm hầm của cô gái Mỹ trẻ đẹp lái chiếc sport. Tôi liếc thấy bàn tay phải của cô có điếu thuốc lá đang đỏ. Cuối cùng, tôi cũng đủ nhanh nhàn để xoay sở mua được một gói thuốc lá từ tiệm grocery gần đó, và vào sở chỉ làm trễ có vài phút. Xem thế thì biết, khi đặt vấn đề cai thuốc, đầu tiên phải đặt câu hỏi, mình có thể thắng được mình không? Lúc ấy, tôi không có câu trả lời quả quyết. Tôi chỉ nghĩ đến lúc mình thua cuộc trước mặt con mình, nỗi xấu hổ với vợ tôi thì không nhiều lắm. Vì vợ tôi đã chứng kiến tôi thua cuộc nhiều lần, kể cả những thua cuộc thầm kín. Còn nỗi xấu hổ với chính mình, dường như với tôi không thành vấn đề cho lắm, vì tôi đã quá quen thuộc với cái tôi chẳng nên trò trống gì rồi, nhưng với đứa con gái 5 tuổi thì khác. Nó coi tôi như thần tượng, trong cái trí óc non nớt của con tôi, không có chỗ cho cái không thể của bố nó. Tôi mường tượng câu hỏi ngây thơ của con tôi, một khi tôi thử cai thuốc, nhưng thất bại.
Tại sao bố không bỏ thuốc được hả bố?
Tôi sẽ trả lời ra sao với con tôi, và tất nhiên, tôi không muốn phá đổ thần tượng của con tôi, nhưng trước hết, tại sao lại phải bỏ hút thuốc? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi này, và cũng không có được câu trả lời đầy đủ. 30 năm tình lận đận.
Thuốc lá là người tình khói xương thân thiết của tôi đã 30 năm. Chúng tôi chưa hề rời xa nhau, phụ rẫy nhau dù một ngày, kể cả những lúc tôi đói nghèo, quần áo một bộ, cơm ăn một bữa. Thuở ban đầu lưu luyến ấy, nàng mặc áo màu xanh pasto, nằm chễm chệ bên ly cà phê phin đậm đặc trong quán cà phê nhỏ chung cư Nguyễn Thiện Thuật, với cô gái thô ngân, có nét đẹp liêu trai của Bồ Tùng Linh. Đôi mắt cô to, mái tóc bới cao, trông cô giống hệt đào cải lương Mỹ Châu nổi tiếng lúc bấy giờ của Sài Gòn cuối thập niên 60. Hình như đối với tôi, gói thuốc lá pasto xanh và ly cà phê phin đậm đặc làm cho tôi có nam tính hơn dưới mắt cô. Ngày tháng và những mùa thi nối đuôi nhau, đến rồi nối đuôi nhau đi. Hàng đêm chúng tôi gói thuốc pasto xanh, ly cà phê đậm đặc và cô thâu ngân của quán cà phê chung cư, vẫn ngồi đó, nhìn nhau. Cho đến một hôm, cô gái không còn ngồi ở chỗ hàng đêm cô vẫn ngồi nữa, mà thay vào đó một cô gái khác, khá lớn tuổi hơn. Tôi cũng bỏ chỗ hàng đêm tôi vẫn ngồi để đến ngồi một chỗ khác. Vì những mùa thi đã chấm dứt với tôi không cần những ly cà phê phin đậm đặc nữa. Thay vào đó là ly sữa nóng ngọt, bỏ vào đó một chút cà phê đắng lạnh. Còn người tình khói xương mặc áo pasto xanh, vẫn là nàng an ủi tôi cho hết chuỗi ngày, phiền muộn vì thất tình, cô gái thâu ngân quán cà phê không tên ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Rồi chiến cuộc ngày một trở nên ác liệt cùng với những chàng trai cùng trang lứa. Chúng tôi và người tình khói xương, làm sao mà thiếu vắng nàng cho được, giả từ bút nghiêng lên đường nhập ngũ. Lúc này nàng hiện thân là những Panmon, Lucky Strike, Winston, Salem, v.v. Có những câu thơ rất ngộ nghĩnh, dựa trên tên của nàng, được truyền tụng rộng rãi trong giới lính tráng của chúng tôi. Chẳng hạn như...
Phải anh là lính, mời anh lên lầu, Panmon. Sao anh làm em mệt, mà em làm anh sướng, Salem. Hoặc chiếc áo phong sương tình anh nặng, nặng áo thư sinh phụ áo chàng Capstan.
Rồi cuộc chiến chấm dứt một cách tức tưởi, rồi những năm tháng tù đầy, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Dẫu cho người tình khói xương của tôi có hiện thân với hình dạng xấu xí của thuốc rê, thuốc lào, hay lá tàu bay phơi khô thái mỏng, tẩm nước điếu, hay nửa phần khoai mì lát đổi lấy 6 con ruồi sơ sinh. Từ này không có trong từ điển Việt Nam trước 75, có nghĩa thuốc lào được vê thành từng phần hút nhỏ, bằng hạt đậu đen, trông giống như con ruồi mới từ giòi lột xác. Điều vẫn không làm phai nhạt nỗi đam mê sặc sụa của tôi với khói xương, nhưng mãi đến những năm tháng này, tôi mới thực sự nhận chân và đánh giá đúng sức hấp dẫn và ảnh hưởng của khói xương đối với những kẻ say mê nàng. Có người đã bán rẻ phẩm cách cũng chỉ vì không cầm cự nỗi nhớ nhung khói xương. Có người thân tàn ma dại vì đã đem cả phần ăn chết đói của mình hàng ngày đi đổi lấy chút khói nhớ nhung. Trong bất cứ lá đơn xin quà gửi về nhà từ trại cải tạo, trong phần liệt kê hàng hóa, tên của nàng bao giờ cũng được nhắc đến đầu tiên và gạch đít nhiều lần. 1 ký thuốc rê Gò Vấp, 4 bánh thuốc lào 3 số 8 loại 250 gram, 1 bánh hoặc sang hơn nữa là 2 bao Summit. Rồi đến những ngày lang thang vất vưởng ở Sài Gòn, những ngày người tình khói xương bị đày đọa thành những Mai, Đà Lạt, những khói thuốc quấn tay đủ loại bởi những thằng chết đói cũng như tôi. Tôi vẫn ngày ngày cùng nàng gắn bó bên những quán cóc vỉa hè bụi bặm, bên những ly cà phê bắp rang chát ngắt, bên những xị rượu cây lý uống vào tiểu ra máu, bên những thân phận bạn bè cũng chẳng khá gì hơn, bên những câu chuyện về một nước Mỹ hào phóng, bên những câu chuyện về những chuyến vượt biển không bao giờ có đủ 1 chỉ vàng chung trước cho chủ tàu, vân vân và vân vân. Và rồi hết cơn bị cực tới hồi thới lai, một buổi trưa nóng chảy mỡ và nồng nặc hơi người của phi trường Tân Sơn Nhất, chúng tôi áo lớn, quần dài, cà vạt chỉnh tề bước chân lên máy bay để hân hoan, là một kiếp lưu vong nơi đất khách quê người. đồng thời cũng hân hoan vĩnh biệt những Mai, những Đà Lạt, những gói thuốc quấn tay vụng về, những dấu tích của một chuỗi ngày khốn khổ, để hân hoan chào mừng những ngày sắp tới no đủ, những ba số năm, những Pullman, những Lucky Strike, những Marlboro, những vân vân và vân vân. Lúc này đây, thuốc lá được mua từng cây chứ không phải từng gói. Thời oanh liệt của người tình khói xương là đây.
Nhưng nỗi hân hoan kéo dài không bao lâu. Nước Mỹ có thể là đất của những cơ hội cho tất cả mọi thứ, ngoại trừ thuốc lá. Mỉa mai thay, nước Mỹ lại là nơi tọa lạc của những hãng thuốc lá lớn nhất thế giới, Philip Morris. Người hút thuốc lá ở Mỹ bị làm khó đủ điều. Họ bị cấm không được hút thuốc ở những nơi công cộng, sở làm, trên máy bay, trong xe bus. Về nhà, họ bị vợ hoặc chồng cấm, hoặc họ tự cấm, không cho hút thuốc ở trong nhà. Mỗi khi sầu mối sầu tương tư sương khói trở giấc, là họ phải ra ngoài vườn, trước cửa nhà hoặc trong nhà để xe, bất kể thời tiết nóng hay lạnh, tuyết hay mưa hay bão táp, nếu không thì chỉ có nước nhịn. Ôi đau xót thay cho những mối tình khói sương nơi Mỹ quốc. Thế mới biết, cuộc đời chẳng cho ai được niềm vui trọn vẹn, luôn luôn có một điều gì đó trắc trở, và tôi cũng không là một ngoại lệ. Ngay chính vợ tôi cũng phải thú nhận rằng, khi xưa lúc ở còn ở Việt Nam, nụ hôn tuyệt vời là nụ hôn có mùi thuốc lá, nhất là thuốc lá thơm mua lẻ từng điếu, và hình ảnh nam tính nhất là phải điếu thuốc kẹp tay tì tì trên chiếc cằm cương nghị với khuôn mặt lẫn khuất sau màn khói thuốc trắng nhạt. Và sau mỗi lần chúng tôi yêu nhau, nàng lại gắn lên môi tôi điếu thuốc lá thơm mà nàng đã mua sẵn và giấu ở đâu đó từ bao giờ. Để rồi cả hai chúng tôi, kẻ hút, người ngửi, liêm diêm tận hưởng những dư vị của loài dã thú khi yêu nhau. Vậy mà giờ đây, hết vợ đến con, chê miệng của bố hôi mùi thuốc quá. Đến sở làm 8 tiếng, có được 15 phút nghỉ giữa giờ, thì mất hết 10 phút, chạy từ chỗ làm ra ngoài chỗ quy định cho hút thuốc và chạy về lại. Chỉ còn 5 phút, vừa hút thuốc, vừa ăn vội miếng snack cho đỡ đói lòng. Ngày xưa, gói thuốc hộp vuông bao giờ cũng có một vị trí trang trọng ngay trên ngực áo. Gói thuốc càng đắt tiền, càng làm tăng giá trị của người hút nó. Ngày nay, gói thuốc phải được cất ở chỗ kín đáo, ít người thấy, ít người biết. Hút thuốc giờ đây trên đất Mỹ như một tội tình. Cái hút ngày nay đã hỏng rồi, 10 người xưa hút, 9 người cai. Cho em.
chưa bao giờ, trong 30 năm sương khói, mối tình chung thủy của tôi với người đẹp khói sương phải trải qua giai đoạn thử thách oan nghiệt như bây giờ. Bỏ nàng ư? Cuộc đời còn có niềm vui nào khác đâu mà từ với bỏ. Tiếp tục cuộc tình duyên 30 năm ư? Ái ơ gì mà lúc nào cũng vụng vụng trộn trộn như kẻ gian phu. Còn đâu cái dáng vẻ sảng khoái của một chiều xưa tóc bời lộng gió, điếu thuốc trên môi, mắt đăm đăm nhìn về phương trời vô định, mơ ngày mai pháo rộn đường vui. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm trăn trở vật vã, tôi đã hoàn tất xong bức tuyệt mệnh thư gửi đến người tình 30 năm. Có lẽ
em yêu dấu, ngàn đời vĩnh biệt em, người tình khoái sương của 30 năm ân ái mặn nồng. Xin em nhận những lời tạ lỗi chân thành nhất từ trái tim đã bao phen đau đớn khó thở vì nỗi đam mê em ngự trị. Nhưng dẫu đau đớn, tôi nào dám hờn giận gì em, hay đoái hoài gì đến cuộc đời bỏ đi của chúng ta. Tôi mang tiếng phụ tình cũng chỉ vì tình thương con quá bao la. Em đã sống với tôi hơn 30 năm, quá đủ cho một đời người ngắn ngủi. Xin hãy nhường phần đời còn lại của tôi cho con tôi, đứa con gái bé bỏng cần cha như cần hơi thở. Mai sau, nếu có gặp nhau, xin hãy xem nhau như hai người xa lạ. Nếu tôi có yếu lòng, muốn được hôn đôi môi trong trắng thơm mùi thuốc lá của em, dù chỉ một lần, xin hãy vì con tôi mà thẳng tay từ chối. Hệ lụy cuộc đời nhiều lắm em ơi, tôi không muốn mãi mãi luống sâu vào hệ lụy em một lần nữa. Ôi, người tình khoái sương một thời yêu dấu, vĩnh biệt em.
Vừa thưởng thức truyện ngắn Người tình khói sương của Tê Vấn. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại trong lần tới.